โมสายีดาบะtrong ngày hôm nay chúng tôi coi lại những cái thước phim quay lại của Kiều Thị Hòa Phám Danh Diệu Nhã, là cái người mà chúng ta để trong cái danh sách cầu siêu hàng ngày. Những thước phim này đã gửi đến hơn 10 ngày nhưng mà sơ ý không coi qua. Đêm một hôm thì các vị Vinh Đức mới hỏi ý kiến, tụi nó ý kiến gì. Người ta nói ý kiến gì cũng phim. Thì ngày hôm nay mới cố gắng coi lại, mới còn một nửa mới thấy là bà cụ ra đi bất khả tư nghị. Đúng là bất khả tư nghị. Và hôm trước mình thông báo là bà cụ vãng sanh và ba lần phát ra cái mùi hương rất là đặc biệt, làm cho cái tầng lầu ba tầng người ta phải chạy xuống hỏi thử là chuyện gì. Và nhờ cái cuộc vãng sanh đó mà bây giờ ở bên Âu Châu người ta đang vận động cái chương trình hộ niệm rất là rộng rãi. Người ta kết hợp tất cả các đoàn hộ niệm ở bên Âu Châu, không phải là một nước Đức không, mà bên Pháp, Hòa Lan, Na Uy, Tiệm Khắc nhiều lắm. Và họ chuẩn bị là tháng 9, khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2010 họ sẽ thực hiện một cái đại hội để mà phổ biến về chương trình hộ niệm. Thì chắc rằng là trong cái chương trình đó chúng ta còn phải đi, chứ không cách nào từ chối được, vì họ đã chuẩn bị hết trơn rồi. Tâm nguyện của chúng ta là hộ niệm cứu người vãng sanh. Chúng ta chỉ có một cái tâm nguyện đó mà thôi. Cho nên khi có dịp cứu người vãng sanh, chúng ta còn phải tham gia hỗ trợ, yểm trợ tinh thần của họ. Duyên lớn chúng ta làm lớn, duyên nhỏ chúng ta làm nhỏ, tất cả đều tùy duyên. Khi hết duyên chúng ta thoải mái âm thầm niệm Phật, cầu A Di Đà Phật đi về Tây Phương cho lộ ở chi lên cực quán. A Di Đà Phật thì khi mà coi cái cuộn phim đó mới thấy bà cụ thực sự là có phước. Bà cụ hồi giờ cũng có tu, nhưng mà không phải là tu biết đường biết ngã như chúng ta, mà nhờ các cái vị ở bên Đức. Các vị đây hôm trước Tết có đi về Việt Nam và gặp ở bên Việt Nam, và khi qua thì họ quyết lòng hộ niệm. Và khi bà cụ ở Tiệm Khắc gặp ngay trong dịp đầu tiên này, cho nên người ta hộ niệm rất là thành tâm mà rất là hay. Người ta nghiên cứu rất kỹ về cái phương pháp hộ niệm, nhìn sơ qua là chúng tôi biết. Và sau cùng cụ ra đi, họ quay được ngay cả những lúc lâm chung mà đến lúc tắt hơi rồi ra đi luôn. Cái đoạn phim không có nhắc, rất là hay. Mình tu hành nhất định phải biết cái đường về Tây Phương Cực Lạc để thành tựu đạo quả. Một đời này đã niệm Phật nhưng mà không được vãng sanh về Tây Phương, thực sự là một điều đáng tiếc, thật sự là một điều oan uổng, mà thật sự là ta vô trách nhiệm đến cái tương lai vô cùng vô tận của chúng ta sau này. Chính tất cả đồng tu nhớ là vô cùng vô tận thời gian. Một đời an vui cực lạc, thành tựu đạo quả, nó cũng nằm ngay trong ý niệm ngày hôm nay. Một cái vô lượng thời gian trong cái cảnh khổ, trong luân đọa lạc, cũng ngay cái ý niệm ngày hôm nay. Không đâu cả, nhất định như vậy. Cho nên mong rằng là khi chúng ta quyết lòng niệm Phật rồi thì xin chưa phải quyết lòng vãng sanh, nhất định phải về Tây Phương. Trên thế gian này hàng tỷ người, không dễ gì tìm ra một người, hai người, một nhóm nhỏ như chúng ta biết con đường về Tây Phương đâu. Thật sự bên Âu Châu có hàng tỷ người, có một người vãng sanh về Tây Phương. quý vị thấy không? Mà sự vãng sanh đó không phải là đơn giản, mà do những người hộ niệm, người ta học hỏi được cái phương pháp hộ niệm, đem qua ta áp dụng, ta nghiên cứu từng chút, rất kỹ, để mà họ hộ niệm cho bà cụ đó. Bà cụ nằm an nhiên tự tại, đến giây phút cuối cùng, từ từ rồi buông ra đi, hoàn toàn không có một cái hiện tướng gì mà gọi là hoảng kinh, hoảng hốt hay là đau đớn hay là dãy dụa gì cả, mà là một người bệnh ung thư hay sao đó lạ lùng. Và tất cả đồng tu ở đó người ta hộ niệm. Cái phước báo này xin thưa thầy, mình nghĩ có cái gì mà có thể thầy được đó. Cũng là một bà cụ đó, giả sử như không biết hộ niệm, không gặp cái nhóm hộ niệm, không biết cái câu A Di Đà Phật để về Tây Phương, thì cũng ngày đó, tháng đó, giờ đó mạng báo thân. Nhưng mà sau khi mạng báo thân, xin thưa quý chư vị nên nhớ cho cái điều này, không phải là một năm, hai năm, không phải là một ngàn năm, hai ngàn năm, mà coi chừng bá thiên vạn kiếp đau khổ, dễ sợ lắm, kinh khủng lắm. Nghĩ như vậy cho nên mình mới thấy cái phước báo của mình ngồi trong một đạo tràng, biết câu A Di Đà Phật, đi về Tây Phương, xin chư vị phải trân quý, trân quý. Nếu không trân quý, lơ là một cái, khi mà buông báo thân ra đi rồi, chịu thua, không còn cách nào có thể giải quyết được, tự mình chịu lấy, gọi là độc sanh độc tử. Đi cũng cùng mình mà về cũng một mình, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả. Phật nói rõ rệt, khổ cũng một mình chịu, sướng cũng một mình chịu, đọa lạc cũng một mình chịu, nhất được không có một người nào thay thế cho mình chịu những ách nạn đó. Vợ, con, cha, mẹ, anh em, tất cả đều phải bỏ hết, không có ai mà có thể phụ giúp cho mình. Nhà, cửa, ruộng, vườn, danh vọng, tất cả đều phải bỏ lại hết, chỉ có một cái là sự đọa lạc hay cực lạc mình mang theo mà thôi, nhất định. Nếu mình biết đường đi, biết cách tu hành, mình hướng cuộc đời cực lạc an vui, đời đời kiếp kiếp của đời vô lượng thọ trên cảnh Tây Phương, đi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu không biết đường tu, lơ là trong những giây phút này, khinh thường câu A Di Đà Phật, tiếp tục dính cái này mắc cái nọ, nhất định vô lượng kiếp trần luôn, kinh khủng vô cùng. Cho nên khi mình nhìn một cái thước phim của người vãng sanh, mình ngộ ra một con đường, đọa lạc nằm ngay ở đây, cực lạc nằm ngay tại đây, nhất định không đâu cả, quyết lầm đi về Tây Phương, phải buông xả vạn sinh luôn. Cho nên nhìn thấy cái phim, người ta cứ nhắc mà cụ ơi, phải buông xả hết nghe cụ, giờ phút này tỉnh táo nghe cụ, không được mê nghe cụ, cụ quyết lầm niệm Phật của chúng tôi, giờ phút lâm chung đã đến rồi, cụ chuẩn bị buông xả báo thân này, quyết định niệm Phật. Họ nhắc nhớ bên tai và bà cụ niệm theo, hay vô cùng. Bà cụ có cái phước, bà cụ về Tây Phương, bà cụ được cái huệ rõ ràng, không biết nhiều đời nhiều kiếp sao không biết, bà cụ phước huệ viên mãn. Mà phước huệ viên mãn chính là cái quả vị của Phật chẳng ai hết. Thành ra khi mà chúng ta về Tây Phương, một đời thành tựu đạo quả, một đời viên mãn Phật đạo. Hôm qua mình nhắc đến cái phước, thì hôm nay cũng xin chư vị nhớ cái phước. Phước nó nằm ở đâu? Ngay trước mặt chúng ta. Lời Phật dạy, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lộn ngược. Thì phước nó nằm ngay tại đây. Trong 10 cái điều, cái miệng chúng ta nó chiếm gần một nửa. Chính vì thế mà khi chúng ta tu hành, không biết tạo phước, không biết bỏ phước, không biết gìn giữ cái phước, từ cái khẩu này này, cái miệng này, nó làm cho bao nhiêu phước nó tu ra hết. Chính vì vậy mà thường thường những cái đạo tràng trang nghiêm, thường thường người ta để những câu về tịnh khẩu, để những câu là đừng nói. Cho nên hôm nay xin thưa thật là chúng tôi rất cảm ơn chư vị thay vì chúng ta ngồi chờ cho đến 6 giờ tu hành, chư vị cố gắng tranh thủ bước vào đạo tràng kinh hành hay vô cùng, tranh thủ thêm một giờ niệm Phật, thêm một phần công đức, thêm một giây niệm Phật, thêm một giây công đức. Không mắc mớ gì chúng ta phải chờ ở ngoài, không mắc mớ chúng ta tới nói chuyện này nói chuyện nọ. Tại vì khi một lần mình nói ra như vậy, nhất định sơ sụp. Chắc chắn những cái phim mà của cụ Triều Thị Hòa sẽ đến tay chưa được. Tại bây giờ đây là những cái thước phim ngắn 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 để mà họ giới thiệu thôi, chứ chưa phải là cái video. Đây là một cái người ở tại Âu Châu điển hình vừa mới vãng sanh, và cũng nhờ cụ Kiều Thị Hòa này mà phát động được cái phong trào hộ niệm ở bên Âu Châu. Thì nguyện mong cho trong cái khu vực của chúng ta, những người có duyên cũng nghe được những thuyết phim này, cũng nghe được những lời khuyên tấn này, mà phát cái tâm nguyện niệm Phật vãng sanh. Và chắc chắn xin chư vị cũng ráng tiếp tay với đạo tràng, cố gắng vận động loan rộng, giao lưu cái chương trình hộ niệm ra để mà cứu người. Tại vì biết rằng không giao lưu chuyện này ra, một người mà không có một kiến thức gì về hộ niệm, không biết gì về con đường vãng sanh, nhất định rất khó vãng sanh, nhất định rất khó hộ niệm cho họ, nhất định rất khó cứu họ. Mà chỉ làm sao họ biết thế nào gọi là hộ niệm. Người ta biết hộ niệm không phải là đợi chết rồi đưa vô nhà hoàng thiêu tới tụng kinh là hộ niệm. Họ mới biết rằng hộ niệm không phải là mê man bất tỉnh rồi cầu tiêu tai giải nạn là hộ niệm. Mà hộ niệm chính là gì? Là chính cái người đó phải biết niệm Phật, phải tin tưởng câu A Di Đà Phật, phải biết nguyện vãng sanh, và biết khi nào bệnh chuốc nhất định không sợ, nhất định không lo, an nhiên tự tại. Họ mới biết là cái số mệnh, cái thân mạng này nó đã có định phần rồi, ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó đã định rồi, không sợ. Giờ cái bệnh có lăn lóc trên giường nữa, chúng ta không sợ là không sợ. Vì sao? Vì đó là nghiệp của chúng ta phải trả. Trả sớm còn hơn là trả muộn, trả trước khi lâm chung hay hơn là trả trong lúc chúng ta lâm chung. Cho nên xin chư vị những người đau ốm đừng sợ, đừng ngại, vui vẻ đi. Chính cái niềm tin này, chính cái lòng vui vẻ này nó phá đi không những là cái nghiệp mình đang trả, mà nó phá luôn cái nghiệp mình chưa trả nữa. Cho nên khi mà mình nằm xuống, mình an nhiên tự tại, mình thoải mái, và có nhiều vị đồng tu bên cạnh đó hộ niệm cho chúng ta. Cho nên mong chư vị ráng cố gắng gặp người nào, nói chuyện với người đó, nói về hộ niệm, nói về niệm Phật, nói những lời hết sức là đơn giản, nói những lời hết sức là mộc mạc, để chúng ta tiếp nhận. Và khi người ta tiếp nhận, như bà cụ hoàn toàn không biết gì mà lý luận cả, hoàn toàn không biết gì cả, thế mà an nhiên tự tại ra đi trong vòng khoảng mười mấy người đồng tu từ bên Đức, từ các nơi đổ dồn về tại cái chỗ đó để hộ niệm cho bà cụ. Phước đức này lớn vô cùng. Chư vị cố gắng thức tỉnh và chụp lấy cơ hội này để mà chúng ta hướng cái phước phần vãng sanh về Tây Phương thành Pháp Thối Bồ Tát. A Di Đà Phật.